Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp nóng vụ BOT Cai Lệ và ra lệnh tạm dừng hoạt động trạm thu phí đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận một tháng để chờ hướng giải quyết.
Thực chất nó là một sự thỏa hiệp, một sự giàn xếp với nhau để che đậy bưng bít những cái mặt trái của xã hội. Việc đó, năm ông thủ tướng cũng không giải quyết được.
VOA sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Người Mỹ gốc Việt nhận tội giữ tài liệu tối mật tại Nhà Trắng. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa. Tổng thống Mỹ bên vực cựu cố vấn an ninh vừa thú tội với FBI.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang mới tiết lộ rằng thảm họa tại nhà máy Fukushima ở Nhật Bản là nguyên nhân khiến Việt Nam từ bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trị giá nhiều tỷ đô la với sự trợ giúp của Tokyo và Moscow, theo hãng tin Kyodo. Hãng tin Nhật trích lời ông Sang nói thêm, do tình hình thế giới biến động, người dân Việt Nam rất lo ngại, nhất là người dân ở khu vực nơi dự kiến xây các nhà máy điện hạt nhân. Họ phản ứng, vì thế chúng tôi phải tạm ngưng kế hoạch. Hãng tin của Nhật nói rằng đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Sang với một hãng tin nước ngoài kể từ khi ông rời nhiệm sở vào tháng 4 năm ngoái. Các sự cố tại nhà máy điện Fukushima do động đất và sóng thần năm 2011 đã khiến cho chính quyền Tokyo phải ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán người dân. Chính quyền Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái thông báo ngừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do thấy không khả thi trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Về lý do ngưng dự án, khi ấy Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng được VN Express dẫn lời nói rằng việc dừng dự án không phải với lý do công nghệ. Sau quyết định của Hà Nội, Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản nhận định rằng đó là một bài học cay đắng cho Nhật Bản về việc phải biết rõ khách hàng của mình, dù đó là một cá nhân hay một chính phủ. Tờ báo của xứ sở Mặt Trời Mọc đưa tin rằng Nhật Bản giành hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam năm 2010 trong cuộc gặp giữa thủ tướng nước này khi ấy là ông Naoto Kan và người đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng. Nhật phải đánh giá kỹ càng nhu cầu của nước đối tác và tính khả thi về tài chính của một dự án trước khi thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng vào một nước nào đó. Nikkei viết, trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên về vấn đề hạt nhân thuộc trung tâm Belfer, trường hành chánh Kennedy Đại học Harvard, từng nhận định, theo tôi, lý do quan trọng nhất của việc dừng dự án điện hạt nhân, đây là tính kinh tế của điện hạt nhân bây giờ không còn nữa vì hai điều. Thứ nhất, nhu cầu điện năng của Việt Nam trong thời gian qua có hãm lại một chút so với thời điểm mình định phát triển điện hạt nhân. Và thứ hai, việc phát triển điện hạt nhân quả thực là quá đắt trong điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay, ông Phương nhận định. Về quan ngại của người dân, nhà nghiên cứu này cho rằng theo quan sát cá nhân của ông, điện hạt nhân không bị phản đối kịch liệt như ở một số nước.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng hoạt động trạm thu phí BOT Cai Lậy một tháng để chờ hướng giải quyết. Quyết định của ông Phúc được nêu ra trong một cuộc họp khẩn chiều ngày 4 tháng 12 sau khi nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc trạm đặt sai vị trí, thu phí không hợp lý và đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều ngày. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nói với VOA tiếng Việt rằng ông không tin tưởng về bất kỳ giải pháp nào của người đứng đầu chính phủ vì không cách nào để giải quyết được tận gốc vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam.
Nó có nhiều vấn đề thuộc phần chìm mà bà sẵn băng chìm mà chưa được nổi bật lên. Chứ không phải thành tí là của cái trạm thu phí Cai Lậy đâu. Tại vì nó còn khi mà thành lập một cái gì, thực hiện một cái dự án như vậy, nó chìm ơi dễ mát rằng trong cái xã hội Việt Nam đầy tham nhũng. Cái việc mà để trả lời của Thủ tướng xử lý về vấn đề này thì tôi không tin cậy, có trả lời thì cũng không tin cậy như là nửa giờ thôi. Tại vì không một cái BOT ở Cây Lậy Tiền Giang mà nó còn rất là nhiều. Bản chất của nó là lợi ích nhóm, một cái hình thức đầu tư ít mà lại đem lại hiệu quả tiền nhiều, mà thực chất là ăn trên cái sự thẳng dư nên những cái xương máu của nhân dân, của những người lao động.
Truyền thông trong nước cho hay, Thủ tướng Phúc yêu cầu tạm dừng thu phí trong một tháng để Bộ Giao thông Vận tải cùng địa phương doanh nghiệp đánh giá toàn diện dự án trước khi có quyết định trở lại. Báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy, chỉ ít phút sau khi phiên họp do ông Phúc chủ trì kết thúc, trong đó có bàn về câu chuyện BOT Cai Lậy. Ông Mai Tiến Dũng nói, riêng với Cai Lậy, Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí một tháng và giao Bộ Giao thông Vận tải đánh giá toàn diện và đề xuất phương án xử lý kết hợp với tỉnh Tiền Giang xử lý cụ thể trên tinh thần hợp lý, hợp tình và hợp lòng dân. Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định.
Thì nếu như mà cái quốc lộ này mà nó tắc nghẽn thì nó tắc nghẽn toàn bộ nền kinh tế chứ không chứ đâu phải là chuyện chơi, đó là chuyện nhỏ. Nếu mà đặt cái trạm bot ngay đường tránh thì nó là vấn đề đường tránh là cái vấn đề nhỏ, đúng rồi. Nhưng mà tại vì vì đặt nó ở ngay cái đường chính một cách bất hợp pháp, nên cái coi vậy chứ mà vấn đề bot là vấn đề sống còn, nó có thể bất ngờ trở thành vấn đề sống còn của một cái thể chế. Cho nên rằng là bây giờ nếu như mà họ duy trì bot á thì chỉ có một nhóm được ích lợi thôi.
Truyền thông trong nước tối ngày 4 tháng 12 đưa tin nói chính phủ nhìn nhận rằng quá trình thực hiện có chỗ này chỗ kia chưa đúng nguyên tắc, chưa hợp lòng dân, nên ông Phúc chỉ đạo là cần phải cầu thị lắng nghe phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở thượng tôn pháp luật và có sự điều chỉnh cho phù hợp, hợp lòng dân. Ông Tuyến cho rằng vấn đề trạm BOT Cai Lậy là một sự ức chế bùng nổ nghiêm trọng chứ không đơn giản chỉ là vài chục nghìn đồng lẻ và cần phải do Bộ Chính trị giải quyết.
Vấn đề là Bộ Chính trị họ bàn với nhau và họ sẽ phải nói chuyện với đám đợi nhóm chứ không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc. Tức là trong Bộ Chính trị hoặc là trong cái thể chế này có nhiều nhóm thì một nhóm không thể vì một nhóm mà những nhóm khác bị hy sinh được. Nên cái xác suất là những nhóm còn lại tức là họ sẽ gây áp lực để cái nhóm đang khai thác bốt đành chấp phải chấp nhận lùi bước vì sự tồn vong của cả cái thể chế.
Có cùng nhận định với ông Tuyến, luật sư Lương nói rằng vấn đề BOT Cai Lậy là một trong các khía cạnh bề nổi của vấn nạn tham nhũng do các nhóm lợi ích ở Việt Nam thao túng và lũng đoạn nên rất khó có thể xử lý triệt để. Ông nói thêm,
thực chất nó là một cái sự thỏa hiệp, một cái sự dàn xếp với nhau để che đậy tiếp tục để che đậy bưng bít những cái mặt trái của xã hội, những vấn đề về liên quan đến tham nhũng. Việc đó năm ông thủ tướng cũng không giải quyết rõ được.
Báo Chiên tối ngày 4 tháng 12 trích lời ông Dũng nói, quan điểm của Thủ tướng là chủ trương về BOT nhất quán để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài vốn ngân sách nhà nước. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện những gì chưa đúng, thì cơ quan chức năng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của dân. Trong 5 ngày liên tiếp từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm để tránh ùn tắc. Riêng ngày 2 tháng 12, trạm này phải xả đến 12 lần. Người dân cho rằng việc đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tiền Giang thu phí cho tuyến tránh là bất hợp lý. Họ dùng tiền lẻ, tiền xu để trả phí, cố tình kéo dài thời gian qua trạm. Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động vào ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, sau đó nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc đặt trạm sai vị trí, dù việc khiến trạm này bị ùn tắc giao thông trong nhiều ngày. Trong một diễn biến liên quan khác, theo báo Người Lao Động, trạm thu phí BOT thuộc tỉnh Khánh Hòa hôm 4 tháng 12 đã xả trạm sau 4 ngày bị các tài xế trả tiền lẻ, gây ách tắc giao thông.
Một cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA mới đây đã nhận tội giữ các tài liệu quốc phòng tối mật của Hoa Kỳ tại nhà. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật liên bang nói rằng ông Nghĩa Hoàng Phó, 67 tuổi, từ tiểu bang Maryland, thừa nhận rằng từ năm 2010 tới tháng 3 năm 2015, ông Phó đã lấy và giữ ở nhà các bản sao chép tài liệu bằng văn bản và tài liệu số, các hồ sơ của chính phủ Mỹ, trong đó có các thông tin quốc phòng. Hãng tin này dẫn lời ông Robert Bonsip, luật sư của ông Phó, nói rằng tội danh trên có thể chịu án tối đa là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng các công tố viên đề nghị án 8 năm tù giam. Ông Phó, vốn sinh ra ở Việt Nam và hiện có quốc tịch Mỹ, đang được tự do để chuẩn bị chờ kết án dự kiến sẽ vào ngày 6 tháng 4. Kể từ tháng 4 năm 2006, ông Phó đã làm việc tại Bộ phận Hoạt động mạng của NSA. Trong khi đó, báo The New York Times dẫn các quan chức chính phủ không nêu tên nói rằng ông Phó mang tài liệu mật về nhà để viết lại sơ yếu lý lịch. Họ cũng nói với tờ nhật báo này rằng máy tính tại nhà của ông Phó sử dụng phần mềm chống virus của một công ty phần mềm hàng đầu của Nga và rằng tin tặc của nước này được cho là đã sử dụng phần mềm đó để đánh cắp các tài liệu. Theo AP, luật sư của ông Phó đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới công ty Nga này. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã đối mặt với nhiều sự cố trong những năm gần đây và đáng chú ý nhất là việc cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden tiết lộ các tài liệu mật năm 2013 về các chương trình do thám của chính phủ Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận triển khai máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Vĩnh Hưng, Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang trong vòng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, theo Japan Times. Tờ Hoàn Cầu Thời báo tối thứ Sáu mùng 1 tháng 12 đưa tin hình ảnh chiến đấu cơ J-11B được triển khai đến đảo Phú Lâm, trước đó được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc triển khai tại đảo này đã được phát hiện vào năm 2016 và hồi tháng 4 năm nay, nhưng các hình ảnh được đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc chính thức loan tải trong chương trình nâng cao năng lực của không quân mới đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai thừa nhận việc này. CCTV loan tải hình ảnh các chiến đấu cơ J-11B cất cánh, hạ cánh và diễn tập dường như là trên Biển Đông, trong đó có hình ảnh một chiến đấu cơ lăn bánh vào nhà chứa máy bay được niêm kín để tránh nhiệt độ cao và độ ẩm cao trên đảo, theo Hoàn Cầu Thời báo. Chính phủ Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc Bắc Kinh công khai thừa nhận triển khai chiến đấu cơ trên đảo tranh chấp này. Japan Times nói, Trung Quốc hình như không muốn để các chiến đấu cơ trên đảo do các máy bay này rất nhạy cảm với các yếu tố của môi trường. Nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng, các nhà chứa máy bay được thiết kế đặc biệt với hệ thống điều hòa, giúp tăng độ bền và khả năng chịu đựng độ ẩm và nhiệt độ cao trên đảo cho các chiến đấu cơ và cải thiện khả năng triển khai thường xuyên chiến đấu cơ trên đảo tranh chấp này. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc nói, đường băng dài 3 km trên đảo Phú Lâm sẽ đóng vai trò là sân bay đa dụng quan trọng trên Biển Đông. Ngoài chiến đấu cơ, Trung Quốc còn đặt tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và ít nhất đã một lần đưa tên lửa chống tàu đến đây, theo Japan Times. Các chuyên gia nhận định rằng sự có mặt của chiến đấu cơ và tên lửa trên đảo Phú Lâm có thể là mưu đồ của Trung Quốc để mạnh xây dựng các cơ sở trên quần đảo Trường Sa. Việt Nam tuyên bố đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc nói khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên, một nước nghèo đói nhưng sở hữu vũ khí hạt nhân, đang lên cao từng ngày. Đề cập tới lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Bảy mùng 2 tháng 12, Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster nói, ngoài giải pháp quân sự, cũng có những cách giải quyết để tránh xung đột vũ trang, nhưng đây là một cuộc chạy đua với thời gian bởi vì ông ta càng lúc càng lấn tới. Triều Tiên tuần trước loan báo họ giờ đã có khả năng tấn công lục địa của Mỹ bằng một đầu đạn sau khi phóng thử một phi đạn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt tiếng Anh là ICBM. Tin tức truyền thông cho biết ngũ giác đài đang xem xét những địa điểm bên bờ Tây nơi có thể lắp đặt các hệ thống phòng thủ phụ trội sau khi Triều Tiên đe dọa tấn công Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters nói các biện pháp xét đến có phần chắc sẽ bao gồm hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối gọi tắt là TOT, tương tự như các hệ thống đã được triển khai tại Hàn Quốc. Hôm thứ Tư tuần trước, một phát ngôn viên Triều Tiên công bố trên đài truyền hình nhà nước KRT rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 15 mới được phát triển đã thành công theo quyết định chính trị và chiến lược của Đảng Công nhân Triều Tiên. Sau những vụ phóng tên lửa trước, miền Bắc rêu rao rằng phi đạn của họ có thể vươn tới bất cứ địa điểm nào trên lục địa nước Mỹ. Nhưng đây có thể là lần đầu tiên Triều Tiên có khả năng làm như vậy với loại tên lửa mới được nâng cấp. Cả các giới chức Mỹ lẫn các giới chức Triều Tiên đều nói tên lửa mới có thể bay cao hơn những tên lửa mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm trong thời gian qua. Ông McMaster hối thúc Trung Quốc áp dụng lệnh cấm nhập dầu toàn diện đối với Triều Tiên như một cách để răn đe các vụ phóng tên lửa. Ông nói không thể phóng tên lửa nếu không có nhiên liệu. Hôm Chủ nhật, một ngày trước các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp Mỹ-Hàn lớn nhất từ trước tới nay, Triều Tiên gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc là những nước hiếu chiến.
Tờ báo của Đảng Cầm quyền tại Triều Tiên, Nhật báo Rodong hôm 3 tháng 12 nói các cuộc tập trận chung là một hành vi khiêu khích công khai toàn diện, chống lại Triều Tiên có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc nào. Hiện không rõ liệu Bình Nhưỡng đã làm chủ được khả năng làm nhỏ và gắn đầu đạn hạt nhân lên phi đạn đạn đạo xuyên lục địa hay không, nhưng các giới chức Hàn Quốc trước đây nói rằng điều đó có thể xảy ra trong vài tháng.
Phi hành đoàn của Cathay Pacific cho biết đã nhìn thấy tên lửa của Triều Tiên trong vụ phóng thực hiện tuần trước. AP dẫn lời hãng hàng không của Hồng Kông hôm 4 tháng 12 nói rằng tổ bay của chuyến bay từ San Francisco tới Hồng Kông cho hay rằng họ dường như đã chứng kiến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên trở lại bầu khí quyển trái đất. Hãng này cho biết thêm rằng quả tên lửa ở xa và không ảnh hưởng tới máy bay, nhưng đã thông báo cho giới hữu trách và các hãng hàng không khác. Cathay Pacific được trích lời nói rằng hiện chưa có hãng nào thay đổi tuyến bay hay phạm vi hoạt động, nhưng hãng vẫn phải cảnh giác và sẽ xem xét tình hình khi có diễn biến mới. Theo AP, quả tên lửa của Triều Tiên hôm 29 tháng 11 đạt độ cao gần 4.500 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, cách nơi nó được phóng đi khoảng 950 km. Quả tên lửa này bay trên không khoảng 53 phút. Tin cho hay, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 bay xa hơn nhiều so với các quả tên lửa Triều Tiên từng bắn thử. Phi công trên hai máy bay của hãng Korean Air của Hàn Quốc cũng cho biết nhìn thấy ánh sáng lóe lên mà nhiều khả năng là từ quả tên lửa của Triều Tiên. Hai chuyến bay, một chuyến xuất phát từ San Francisco và một chuyến từ Los Angeles, đều bay tới điểm đến Incheon, phi trường nằm ở thủ đô Seoul.
Hoa Kỳ vừa thông báo với Liên Hợp Quốc rằng Mỹ từ nay sẽ không còn tham gia Hiệp định Toàn cầu về di trú. Trong một thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng chương trình này không phù hợp với các chính sách di trú của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tillerson nói, trong khi chúng tôi tiếp tục tham gia trên một số phương diện tại Liên Hợp Quốc, trong trường hợp này đơn giản là chúng tôi không thể hậu thuẫn một tiến trình có thể phương hại tới quyền chủ quyền của Hoa Kỳ để thực thi các luật về di trú và bảo đảm các ranh giới của chúng tôi. Ông Tillerson khẳng định Hoa Kỳ hậu thuẫn sự hợp tác quốc tế về các vấn đề di dân, nhưng trách nhiệm chính của các nước có chủ quyền là đảm bảo chương trình di dân an toàn, có trật tự và hợp pháp. Năm 2016, 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí ủng hộ một tuyên bố chính trị không có tính ràng buộc pháp lý là tuyên bố New York cho người tị nạn và di dân, cam kết tôn trọng các quyền của người tị nạn, giúp họ tái định cư và bảo đảm người tị nạn và di dân được tiếp cận hệ thống giáo dục và thị trường nhân dụng. Trong một thông báo ra hôm thứ Bảy, Sứ mạng Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nói rằng tuyên bố New York chứa quá nhiều điều khoản không phù hợp với chính sách di dân và tị nạn của Hoa Kỳ, cũng như các nguyên tắc về di trú của chính phủ Tổng thống Trump. Công bố của Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Toàn cầu về di trú được đưa ra vài giờ trước khi khai mạc Hội nghị Toàn cầu về di trú được ấn định khởi sự hôm thứ Hai tại thành phố Puerto Vallarta, Mexico. Mục đích của hội nghị này là thương thuyết những chiến lược nhân đạo để xử lý hơn 60 triệu người trên toàn cầu bị buộc phải rời cư vì một loạt nguyên nhân khác nhau. Tạp chí Foreign Policy nói quyết định của Tổng thống Trump rút ra khỏi các cuộc thương thuyết đó nêu bật ảnh hưởng sâu rộng của Stephen Miller, cố vấn chính sách cao cấp của Tòa Bạch Ốc, năm nay mới chỉ có 32 tuổi và là người cầm đầu các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump mạnh mẽ hạn chế chương trình di trú. Tạp chí này cho biết Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions mạnh mẽ hậu thuẫn giải pháp rút ra khỏi hiệp định. Vẫn theo tạp chí về chính sách đối ngoại, thì đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley chống đối giải pháp này. Tạp chí Foreign Policy nói bà Haley tin rằng Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tới các cuộc thương thuyết về di trú nếu tham gia hội nghị ở Mexico. Nhưng cuối cùng, Tổng thống Trump đã gạt sang một bên ý kiến của bà Haley. Bà Haley ra thông cáo hôm thứ Bảy 2 tháng 12 nói rằng Hoa Kỳ tự hào về truyền thống di dân và vai trò đạo đức lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ các đợt di dân và tị nạn trên khắp thế giới. Nhưng các quyết định về các chính sách di trú phải luôn luôn do người Mỹ quyết định và chỉ người Mỹ quyết định mà thôi. Bà nói, chúng tôi sẽ quyết định cách tốt nhất để kiểm soát các biên giới của chúng tôi và ai sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ. Hướng tiếp cận toàn cầu trong tuyên bố New York đơn giản không phù hợp với quyền chủ quyền của Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa làm quyết định liệu có nên chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hay không. Một động thái mà có người dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư sắp tới, theo lời cố vấn của Tổng thống cũng là con rể của ông Trump, Jared Kushner. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings, một tổ chức tư vấn chính sách ở thủ đô Washington hôm Chủ nhật, ông Kirshner nói, ông vẫn đang xem xét những dữ liệu khác nhau và một khi ông đã quyết định thì ông sẽ là người báo tin cho quý vị chứ không phải là tôi. Hôm thứ Bảy, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghaid cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ thổi bùng chủ nghĩa cực đoan và bạo lực. Người Palestine đã chọn Jerusalem để làm thủ đô của nước Palestine tương lai và cộng đồng quốc tế không công nhận tuyên bố chủ quyền của Israel đối với toàn bộ thành phố cổ này, nơi tọa lạc nhiều địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo.
Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự cảm thông với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, nói rằng ông Flynn đã bị đối xử bất công bởi các nhà điều tra xem xét ảnh hưởng của Nga đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Flynn hôm thứ Sáu nhận tội khai man với Cục Điều tra Liên bang vào tháng 1 về những lần ông ta liên lạc với đại sứ Nga tại Mỹ. Cuộc trò chuyện này diễn ra vài tuần trước lễ nhậm chức của ông Trump. Tổng thống so sánh những lời nói dối của ông Flynn với FBI với những phát biểu của đối thủ tranh cử tổng thống của ông, Hillary Clinton, khi bà được các điều tra viên liên bang hỏi về những email của bà. Ông Trump nói hôm thứ Hai khi ông rời Nhà Trắng lên đường đến bang Utah rằng Hillary Clinton nhiều lần nói dối FBI, chẳng bị làm sao. Flynn nói dối và họ đã hủy hoại cuộc đời ông ấy. Tôi nghĩ chuyện này thật đáng xấu hổ. Tổng thống lưu ý rằng bà Clinton đã không tuyên thệ nói thật khi bà nói chuyện với FBI, còn ông Flynn thì có. Cựu giám đốc FBI James Comey khi ra khai trừng trước Quốc hội vào tháng 7 nói rằng bà Clinton không nói dối các đặc vụ FBI điều tra việc bà sử dụng máy chủ email cá nhân khi còn là ngoại trưởng. Ông Comey phát biểu trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong một phiên điều trần công khai rằng chúng tôi không có cơ sở để kết luận bà ấy nói dối FBI. Ông Trump nói với các nhà báo rằng, tôi cảm thấy tội nghiệp tướng Flynn, tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Ông ấy đã sống rất đứng đắn và tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Ông Trump đưa ra phát biểu này trong khi các chuyên gia pháp lý và các nhà điều tra đang phân tích một dòng tweet xuất hiện vào cuối tuần qua trên tài khoản Twitter của ông. Ông Trump tweet rằng, ông đã phải sa thải tướng Flynn bởi vì ông ấy nói dối phó tổng thống và FBI. Ông ấy đã nhận tội nói dối. Thật đáng tiếc vì những hành động của ông ấy trong quá trình chuyển tiếp là hợp pháp, không có gì phải giấu giếm. Điều này cho thấy, Tổng thống đã biết khi ông sa thải ông Flynn vào ngày 13 tháng 2, sau chưa đầy một tháng làm cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, rằng ông Flynn đã nói dối FBI khi các đặc vụ phỏng vấn ông ta trước đó vài tuần. Luật sư cá nhân của Tổng thống, ông John Dowd, nói với trang tin Axios rằng chính ông đã viết dòng tweet này. Ông Dowd gọi đó là lỗi của tôi, nói rằng ông đã soạn nội dung và chuyển nó cho giám đốc truyền thông xã hội của Nhà Trắng, Dan Scavino, người mà sau đó đăng lên tài khoản @RealDonaldTrump. Dòng tweet đã gây sừng sốt và thu hút sự xăm soi của nhiều người về việc liệu Tổng thống có biết ông Flynn nói dối FBI khi ông sa thải Flynn hay không. Dòng tweet này có thể được hiểu như là một sự thừa nhận rằng ông Trump đã cản trở công lý khi ông yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey chấm dứt cuộc điều tra nhắm vào ông Flynn và sau đó sa thải ông Comey.
Thủ lãnh khối đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã gạt sang một bên khả năng chính phủ có thể đóng cửa trễ hơn trong tuần khi tài trợ của liên bang đã cạn. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói trên chương trình This Week của đài ABC rằng sẽ không có chuyện chính phủ đóng cửa, điều đó sẽ không xảy ra. Quốc hội Mỹ đang đối mặt với hạn chót để cung cấp tài trợ cho các hoạt động của chính phủ cho tới cuối tháng 9 năm tới. Nhưng các nhà lập pháp không thể thông qua một kế hoạch chi tiêu tạm thời trong một vài tuần hoặc lâu hơn, trong khi chờ đợi các cuộc thương thuyết về ngân sách giữa những thành viên của đảng Cộng Hòa, hiện đang chia thành nhiều phe phái với các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, thường có quan điểm khác biệt về những chương trình nào chính phủ nên tài trợ và nếu có là bao nhiêu. Một số các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã tuyên bố sẽ không biểu quyết kế hoạch chi tiêu mới trong tuần này nếu không có điều khoản chặn lệnh trục xuất 690.000 người đã được cha mẹ đưa vào Mỹ từ lúc còn bé mà không có giấy tờ hợp lệ. Mặc dù vậy, ông McConnell vẫn khẳng định là không có gì khẩn cấp liên quan tới việc giữ thành phần di dân này ở lại Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump gia hạn cho Quốc hội tới tháng 3 sắp tới, phải xử lý vấn đề trước khi những người này bị đưa về nguyên quán. Rất nhiều người trẻ tuổi thường được gọi là Dreamers, không hề biết tới một quê hương nào khác ngoài trừ Hoa Kỳ. Ông McConnell nói, tôi không tưởng tượng được là các đảng viên đảng Dân Chủ sẽ đòi đóng cửa chính phủ vì một vấn đề không khẩn cấp như vậy. Trong bối cảnh đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội, nhưng có một số thành viên chống đối vì bất đồng với các biện pháp chi tiêu có phần chắc là đảng Cộng hòa sẽ cần đến các lá phiếu của đảng Dân Chủ thì mới thông qua được kế hoạch chi tiêu mới, hoặc như một biện pháp ngắn hạn hoặc kéo dài tới ngày 30 tháng 9 năm tới là ngày kết thúc năm tài chính của Mỹ.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ngày 1 tháng 12 năm 2017, sau 3 năm dự giá, điện lực Việt Nam chính thức tăng giá 6,08% so với giá cũ. Điều này cũng đồng nghĩa với hàng loạt hóa đơn điện của tháng 12 trở đi sẽ tăng cao, mặc dù mức độ sử dụng điện của người dân vẫn không thay đổi so với trước. Theo lập luận của Bộ Công Thương Việt Nam, giá điện tăng sẽ có lợi cho người dân. Nhưng trên thực tế, cả ba miền Việt Nam vừa mới trải qua thiên tai, kinh tế khó khăn, thiếu trước hụt sau, giờ lại phải gánh thêm chi phí điện tăng giá, thì có vẻ như chuyện này không dễ chịu chút nào. Ông Nguyễn Ca, nhà buôn ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Dùng điện nói chung là bình thường thấp xoáng không mà thôi là thoáng là hơi trăm mấy, 300 nghìn. Đại khái như nhà tôi đi, sử dụng đây này là cũng bình thường thôi. Nhưng mà tới thoáng như là, mỗi thoáng là 1,2 triệu, 1,3 triệu. Không có thoáng nào dưới 1 triệu hết đâu. Cái này tôi thấy là tôi dùng điện, ví dụ là nếu mà sao là nâng bật thon lên, nâng bật thon lên, cho nên gió thành nó lên quá cô. Nên tôi cũng có ý kiến là yêu cầu là cái bộ năng lượng về điện lực thì củng cố là cái gió cỡ thì được người dân ở đây thôn quê này cũng là họ cũng còn nghèo khổ quá.
Bà Nguyễn Thị Đào, nông dân ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tôi là ông chồng cô làm luôn ở đồng, điện thấp xóm là phải có điện mới luôn được nguồn mòn. Nhưng mà vừa rồi là thoáng, nhưng mấy cây cô túi là có cả hơi vợ chồng cả 150 ngàn, mà túi là tới 450-500, mà đặt đến cô nữa là cũng quá hết. Tôi hỏi cho người dân, vừa rồi là gió cái điện trung bình, không có điện là không thể sắp thoáng được, nhưng mà phải cố gắng trả mà, nhưng mà trời gió điện cô á thì cũng trả cái người khó khăn khó thì trả đáng được, mà người mà họ như già yếu cô đơn hay là nhà nghèo là không có thể họ đáng được. Thì tôi xin có ý kiến nữa đó, nhờ chính phủ hệ thương lượng nhiều bề nồi là dân nhà bề nái, chứ còn điện là không tháp là không được, không có điện là không được, là phải khó khăn cho máy mình trả có đi tiền điện mà quá vô đây là đáng không nổi.
Sau các trận bạo lụt, xả đập thủy điện, miền Trung gần như tan nát, mùa màng hư hại, vật dụng trong nhà bị ngấm nước và nhiều thứ không thể phục hồi. Gia đình nào may mắn thì mất chừng vài triệu đồng, gia đình nào thiệt hại nặng, sập nhà, số tiền mất đi sau thiên tai nhân họa có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, các cơ sở kinh doanh mất hàng tỷ đồng. Điều này cho thấy các thủy điện mọc ra không những không giúp cho đời sống của người dân tốt hơn, mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân mỗi khi mưa bão, làm tổn thất của người dân không nhỏ mỗi khi xả lũ. Và mặc dù thủy điện mọc ra ngày càng nhiều, nhưng giá điện vẫn cứ tăng. Bà Trần Thị Lý, người buôn bán lẻ ở Gò Nổi, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Lũ lụt người dân ở đây rất khó khăn về kinh tế vật chất, mà điện tan vọt lên thì người dân ở đây không có tiền để nộp cho nhà nước, yêu cầu chính phủ để giải quyết hòa gió thành điện thấp cho dân có nhà.
Ông Nguyễn Ca, nhà buôn ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ngành điện nói chung là cô quá thì nó cũng ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ví dụ bình thường đó và mình bình thường hậu điện chứ cô các là cái thứ chi cũng như cô đang á, là họ dùng á, ví dụ là đồ họ bón rẻ là xíu, và bây giờ trừ ví dụ là điện cô lên, ví dụ mình bình thường mình ăn tô bún mà dùng 10 nghìn, mà trừ ví dụ là nó áp dụng hay những cái thì ở cái điện lên và đi lên thì họ là tính lên và ảnh hưởng đến người dân.
Điện tăng giá ảnh hưởng không nhỏ đến việc chi tiêu của người dân, từ thành thị đến nông thôn, từ rừng núi ra hải đảo, dường như không nơi nào là không dùng đến năng lượng điện. Mà một khi giá điện trên cả nước tăng thì mọi nơi đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, mọi ngành sản xuất, mọi hoạt động kinh tế đều tăng cao vào các tháng quý cuối năm. Trong khi đó, nội lực kinh tế của người dân lại bị tổn thất nặng nề sau thiên tai, nhân họa. Liệu tăng giá điện trong lúc này có hợp lý hay không? Đây là câu hỏi cần giải quyết sớm để đảm bảo đời sống người dân không bị thiệt thòi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.